Kiếm nghịch thương khung, chương 730, tu vi tăng lên, 2, góc truyện audio.com, đệ nhất công tử cười lạnh nói, tâm tình khôi phục một ít. Thủ đoạn của công tử Đậu Bân thật sự phục sát đất. Đậu Bân hưng phấn nói, bất tử thần thạch ở trong tay La Khiếu Dã, sẽ đem La Khiếu Dã biến thành bất tử khôi lỗi, Huyền Thiên tự nhiên chết chắc, nếu như trong tay Huyền Thiên, vậy Huyền Thiên sẽ biến thành bất tử khôi lỗi, thành một hoạt tử nhân. Người đần độn, con chó của ta, ha ha ha. Đệ nhất công tử vỗ vỗ đầu Đậu Bân, nói, làm chó của bổn công tử là vinh hạnh của hắn, ngươi không phải cũng là con chó của ta sao? Ngươi thấy đúng không, vinh hạnh, là vinh hạnh của Đậu Bân. Đậu Bân lập tức úp sấp trên mặt đất làm thành bộ dáng con chó. Ha 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 ha, đệ nhất công tử vui vẻ cười rộ lên, nói, ngươi quả nhiên là chó ngoan của ta, ngươi là con chó trước mặt của bổn công tử, nhưng mà ở trước mặt người trong thiên hạ ngươi chính là người. Năm các thi đấu luận võ, lúc ban ngày bọn người Huyền Thiên rời đi. Buổi chiều ra khỏi Thiên Tinh Các, bọn họ phi hành về hướng Bắc 1 giờ, sắc trời liền tối lại, tìm khách sạn ở lại. Sau khi ăn cơm chiều, mọi người đều vào phòng nghỉ ngơi. Huyền Thiên ngồi trong phòng, trên mặt bàn chính là bất tử thần thạch. Rời khỏi Thiên Tinh Các thì Huyền Thiên liền sử dụng địa nhãn thần đồng đem bất tử thần thạch xem một lần, phát hiện bên trong trừ địa mạch tinh khí nồng đậm ra, còn có một bất tử oán linh cường đại đang ngủ say, biết rõ tảng đá kia đặt trong tay La Khiếu Dã cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn cầm làm bảo đảm. Huyền Thiên có thần kiếm kiếm linh, không sợ nhất chính là bất tử oán linh nhất thể tinh thần hư thể, đã từng ở trong bảo khố dưới cung điện, Huyền Thiên từng bị một cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong thời thượng cổ dùng đoạt xá, kết quả thần kiếm kiếm linh dễ dàng thôn phệ tinh thần ý niệm này. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Huyền Thiên có thể cảm thụ được bất tử oán linh trong bất tử thần thạch so với tinh thần ý niệm thiên giai cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn nhiều, có thể là tinh thần ý niệm của vương giả cường giả thiên giai cảnh cũng đỡ không nổi. Nhưng Huyền Thiên tin tưởng thần kiếm kiếm linh có thể khắc chế. Huyền Thiên bắt đầu hấp thụ địa mạch tinh khí trong bất tử thần thạch. Địa mạch tinh khí trong bất tử thần thạch khẽ động, bất tử oán linh đang ngủ say lập tức thức tỉnh. Trong nháy mắt này, cảm xúc đệ nhất công tử đã nhận được bất tử oán linh đã thức tỉnh, thần sắc hơi quái lạ, kế hoạch của hắn là trong đêm dài yên tĩnh, lại để cho bất tử oán linh thức tỉnh, bất chi bất giác đoạt xá người cầm bất tử thần thạch biến thành bất tử khôi lỗi. Nếu như bất tử oán linh thức tỉnh quá sớm, sớm một chút đem người biến thành bất tử khôi lỗi rất tốt, đệ nhất công tử phát ra tiếng cười lạnh. Nhưng mà qua một nháy mắt đệ nhất công tử lại chấn động. Trong nháy mắt vừa rồi đệ nhất công tử đã mất đi liên hệ với bất tử oán linh, chỉ có bất tử oán linh hoàn toàn bị tiêu diệt mới xuất hiện tình huống này. Tình huống như thế nào? Đệ nhất công tử sững sờ, hắn không tin bất tử oán linh bị tiêu diệt, đây là tảng đá mà hắn mang ra từ thiên đường thần điện, bên trong có bất tử oán linh thập phần cường đại, khi còn sống ít nhất là vô thượng vương giả, trừ phi là vô thượng vương giả, nếu không không có khả năng tiêu diệt nó. Đệ nhất công tử cảm giác là đúng, bất tử oán linh xác thực. Góc truyện audio.com, bị tiêu diệt, nói cho đúng là bị thần kiếm kiếm linh thôn phệ. Tuy bất tử oán linh rất cường đại, nhưng thần kiếm kiếm linh thôn phệ nó chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lúc này đây, thần kiếm kiếm linh lấy được nhiều chỗ tốt so với thôn phệ hàng trăm hàng ngàn oán linh trong chiến trường thượng cổ còn mạnh hơn nhiều, như lần trước thôn phệ tinh thần ý niệm của thiên giai cảnh đỉnh phong, phụng dưỡng lại một ít tinh khí màu trắng cho Huyền Thiên. Quá thoải mái, Huyền Thiên lại cảm nhận được cảm giác tẩy cân phạt tùy, thoát thai hoán cốt. Mà bất tử oán linh khẳng định cực kỳ cường đại, kiếm linh thần kiếm phụng dưỡng lại khí lưu màu trắng cho Huyền Thiên còn mạnh hơn thôn vệ tinh thần ý niệm của thây khô lông xanh nhiều lắm. Tuy hiện tại Huyền Thiên cảnh giới cao, năng lượng cần thiết tăng tu vi lên vô cùng to lớn, nhưng sau khi đột phá trong cơ thể vẫn còn lại không ít khí lưu màu trắng. Những khí lưu mày trắng này tiếp tục bị thân thể Huyền Thiên hấp thu. Bước vào địa giai cảnh bát trọng thì chân nguyên của Huyền Thiên còn tăng lên không ngừng, càng ngày càng thâm hậu. Cả đêm qua đi, Huyền Thiên đem khí lưu màu trắng luyện hóa hoàn toàn, tu vị đã đạt tới địa giai cảnh bát trọng trung kỳ, tốc độ tu luyện cực nhanh, không thể tưởng tượng. Khí lưu màu trắng này làm cho Huyền Thiên không biết là vật gì, so với hấp thu tinh khí địa mạch tu luyện còn nhanh hơn nhiều lắm. Mà bất tử thần thạch đối với những võ giả khác là ác mộng, xác định vững chắc sẽ bị đoạt xá, nhưng đối với Huyền Thiên chính là thuốc bổ. Không chỉ địa mạch tinh khí mới tăng trưởng tu vi của Huyền Thiên, mà ngay cả bất tử oán linh cường đại đều biến thành mấu chốt độ phá tu vi của Huyền Thiên. Vẻn vẹn là bất tử oán linh, Huyền Thiên cũng đã đột phá tu vi, hơn nữa đạt tới bát trọng trung kỳ, địa mạch tinh khí tồn trữ trong bất tử thần thạch còn rất nhiều, Huyền Thiên đánh giá một chút đầy đủ cho tu vi của hắn đột phá một cảnh giới, đạt tới địa giai cảnh cửu trọng. Nếu như tổn thất thiên cương tục cân đan thì lúc này huyền thiên đạt được thiên đại thu hoạch luyện hóa hấp thu địa mạch tinh khí. Huyền thiên dùng không qua vài ngày là có thể đột phá lần nữa, tốc độ như thế thật sự quá nhanh. Đương nhiên dù vậy huyền thiên cũng tình nguyện cầm thiên cương tục cân đan chữa thương cho phụ thân hơn. Đây là khúc mắc trong nội tâm của hắn, không chữa nhanh càng tốt, đây là tâm bệnh của huyền thiên. Không thể làm người bên cạnh mình sống tốt, cho dù trở thành đệ nhất thiên hạ thì thế nào, cường giả chính thức hẳn là người trợ giúp thân nhân bên cạnh mình tốt hơn. Mà không phải chiến lực vô địch, hiện tại không cho ta thiên cương tục cân đan, một ngày nào đó ta đạp phá thiên tinh các đoạt về cũng được. Huyền thiên nắm tay, trong nội tâm quyết định. Ban ngày Huyền Thiên cùng La Khiếu Dã, La Ngọc Y, Ngạo Huyên Huyên tiếp tục lên đường, bọn họ đang đi tới Bắc vực Ngạo Châu, Bắc Thần Các không định quay về. Ban đêm Huyền Thiên liền luyện hóa hấp thu địa mạch tinh khí trong Bất Tử Thần Thạch không ngừng củng cố tu vi đạt tới địa giai cảnh cửu trọng. Bởi vì mang theo Ngạo Huyên Huyên, La Ngọc Y cho nên tốc độ của bọn họ không nhanh, từ Thiên Tinh Các đến Bắc vực Ngạo Châu cần thời gian chừng 20 ngày. Trong nháy mắt vài ngày đi qua. Huyền Thiên không ngừng luyện hóa hấp thu địa mạch tinh khí chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu, dần dần đạt tới địa giai cảnh bát trọng đỉnh phong. Góc truyện audio.com, bắt đầu kích hoạt khiếu huyệt hướng địa giai cảnh cửu trọng lao tới. Thiên tinh các, liên tiếp vài ngày đệ nhất công tử đều không cảm giác được bất tử oán linh tồn tại. Tuy cảm thấy không thể tin, nhưng sự thật chứng minh bất tử oán linh đã triệt để biến mất. Cách chương.